Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 27 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về lịch sử và ý nghĩa các nghi thức tuần thánh và phục sinh. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ về bổn phận gìn giữ chiếc áo trắng ngày lãnh bí tích rửa tội. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Thánh tích cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu lưu giữ tại Roma. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Kim Loan đọc tin tức.
Roma, chính quyền thành phố Roma chào mừng Đức Tân Giáo hoàng Francisco bằng cách in hình ngài trên 1 triệu vé xe bus để di chuyển tại thành phố này. Trên một mặt của vé xe bus giá 1,5 euro có thể di chuyển 100 phút. Trên các phương tiện chuyên chở công cộng ở Roma có in hình Đức Thánh Cha Francisco đang chào đám đông tín hữu tối ngày thứ Tư 13 tháng 3 vừa qua, liền sau khi ngài đắc cử giáo hoàng. Vé xe bus này sẽ bắt đầu được bán từ ngày hôm nay 27 tháng 3 tại các địa điểm thông thường ở Roma. Ông Roberto Cacchetto, quản trị thừa ủy của công ty ATAC chuyên chở công cộng ở Roma, tuyên bố là hài lòng vì sáng kiến này, giống như điều công ty đã thực hiện nhân dịp lễ phong chân phước cho Đức Giáo hoàng John Paul II ngày 1 tháng 5 năm 2011 ở Roma. Ông nói, chúng tôi rất biết ơn vì tòa giám quản Roma đã chấp nhận đề nghị của chúng tôi, và chúng tôi hy vọng trong tương lai sẽ đề ra các hình thức cộng tác khác. Về phần ông đô trưởng Gianni Alemano, ông nhận xét rằng, sáng kiến của công ty ATAC là một cách thức để chào mừng Đức Tân Giáo Hoàng và chúc mừng Ngài. Ở Buenos Aires, Đức Hồng Y Bergoglio thường di chuyển bằng xe điện ngầm. Chúng tôi mong ước là Ngài cũng sẽ làm như vậy ở Roma.
Mặt khác, Đức Thánh Cha Francisco dường như đang tái lập thói quen giống như thời Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II. Đó là cho các tín hữu tham dự thánh lễ hằng ngày, Ngài cử hành lúc 7 giờ sáng. Trong những ngày qua, đã có nhiều nhóm tín hữu được tham dự thánh lễ Đức Tân Giáo Hoàng cử hành tại nguyện đường của nhà trọ Thánh Marta, nơi Ngài còn tạm trú, trong khi chờ đợi chỉnh trang lại căn hộ trong dinh tông tòa. Cho đến nay đã có những nhóm tín hữu như những người làm vườn và thu dọn vệ sinh trong Vatican, các nhân viên nhà trọ Thánh Marta, nhân viên của các cơ quan khác nhau tại Vatican. Nhiều lần cũng có các giám mục, linh mục đồng tế với Đức Thánh Cha trong các thánh lễ này. Như sáng hôm qua 26 tháng 3, Ngài đã đồng tế với các linh mục cư ngụ tại nhà trọ. Các vị đã phải tạm thời rời bỏ nơi này trong thời gian mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng. Trong bài giảng ngắn, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người thính thác vào lòng từ bi sẵn sàng tha thứ của Chúa. Ngài nói, chúng ta hãy nghĩ, thật là đẹp nếu chúng ta là người thánh thiện, nhưng cũng thật là đẹp nếu chúng ta là những người được thứ tha. Trưa Chủ nhật 24 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đột xuất viếng thăm Học viện Đức, Hungary sau thánh lễ Ngài cử hành ở quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp lễ lá. Ngài dừng lại ở nghĩa trang của Học viện, rồi vào nhà nguyện để cầu nguyện trước mình Thánh Chúa. Trước khi chào thăm các vị thuộc ban giám đốc và các linh mục sinh viên trọ học tại đây, học viện cổ kính này có từ thời Cạc Lô Đại Đế năm 800. Cha giám đốc học viện cho biết, trước khi làm giáo hoàng, Đức Hồng Y Ratzinger vẫn thường cử hành thánh lễ ban sáng tại Học viện Đức, Hungary.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat kêu gọi các nước chấp nhận hiệp ước về việc buôn bán võ khí, tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo. Hội nghị sẽ kết thúc các cuộc thương thuyết vào ngày mai thứ Năm 28 tháng 3. Trong thời gian qua, từ khi bắt đầu cuộc thương thuyết giữa phái đoàn các nước, phái đoàn tòa thánh do Đức Tổng giám mục Julius Cát làm trưởng đoàn vẫn khích lệ các đoàn đại biểu cộng tác với nhau trong sự đồng thuận để đạt được một hiệp ước lịch sử về việc kiểm soát việc mậu dịch quốc tế về mỏ võ khí. Phái đoàn tòa thánh đã khẳng định rằng một hiệp ước mạnh mẽ, hữu hiệu và đáng tin cậy về việc buôn bán võ khí sẽ có hiệu quả thực sự và lâu bền trên mọi dân tộc đang mong ước sống trong một thế giới an ninh và ổn định hơn. Suốt trong tiến trình thương thuyết, phái đoàn tòa thánh đã tích cực trong việc cổ võ một hiệp ước đặt con người ở vị thế ưu tiên được cứu xét. Tòa thánh cũng nhấn mạnh rằng một hệ thống quốc tế buôn bán võ khí trong tinh thần trách nhiệm phải đề ra những biện pháp bảo vệ mạnh mẽ chống lại việc chuyển nhượng võ khí cho những quốc gia, trong đó các võ khí ấy được sử dụng chống lại thường dân, vi phạm công pháp quốc tế về nhân đạo và các quyền con người. Ngoài ra, Tòa Thánh cũng kêu gọi các phái đoàn chuyển hướng các quy luật về việc buôn bán võ khí từ chiều hướng do lợi lộc kinh tế kiểm soát tới chiều hướng quan tâm chủ yếu tới việc bảo vệ sự sống con người và gia đình.
Cũng trong thông báo công bố hôm qua 26 tháng 3, Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc phê bình những nhóm đề nghị hiệp ước, đặc biệt nhắc đến bạo lực dựa trên phái tính. Tòa Thánh nhắc lại nguyên tắc của luật pháp, bao gồm điều này có nghĩa là loại trừ điều kia, đồng thời khẳng định rằng đề nghị nên đặc biệt nhắc đến bạo lực dựa trên phái tính có nguy cơ loại trừ một số lớn các nạn nhân của bạo lực võ trang ra khỏi sự bảo vệ của hiệp ước này. Vì thế, Tòa Thánh luận lý rằng việc bảo vệ nam nữ, trẻ em, gia đình, người khuyết tật, người già, người tị nạn, di dân, những người di tản nội địa, các nhóm thiểu số về chủng tộc và tôn giáo, và tất cả những nhóm người khác được quốc tế bảo vệ nhờ các điều khoản của Hiệp ước Bảo vệ Bao quát. Hiệp ước này cấm bán võ khí cho những nơi mà nhân quyền và công pháp về nhân đạo đang bị vi phạm.
Annapolis, các tín hữu công giáo bang Maryland, Hoa Kỳ chào mừng quyết định hủy bỏ án tử hình tại đây. Maryland là bang thứ 18 ở Hoa Kỳ hủy bỏ án tử hình. Giáo hội Công giáo tại đây hy vọng rằng quyết định này sẽ là dấu chỉ tiến về một nền văn hóa sự sống, biết tôn trọng phẩm giá của mọi người. Bà Linda Brannigan, giám đốc chương trình bảo vệ sự sống của Tổng giáo phận Baltimore, tuyên bố rằng hủy bỏ án tử hình là công nhận về mặt pháp lý giá trị tuyệt đối của sự sống mỗi người, kể cả những người đã phạm những tội ác tày trời. Bà cũng hy vọng rằng bang Maryland bây giờ sẽ dấn thân nhìn nhận giá trị của những thành viên yếu đuối nhất trong xã hội chúng ta là những thai nhi sắp được sinh ra. Thành viên các phong trào bảo vệ sự sống đã đón nhận quyết định của bang Maryland hủy bỏ án tử hình như là một bước tiến về một chính sách mạch lạc bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.
Brasilia. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, trong 30 năm qua, đã có gần 800.000 người chết vì súng đạn tại Brazil, một tỷ số cao nhất thế giới. Hãng Fides trích thuật phúc trình của Trung tâm Brazil nghiên cứu về Mỹ Châu Latin và phân khoa Mỹ Châu Latin về các khoa học xã hội, cho thấy từ năm 1980 đến năm 2010, có 799.226 người chết vì súng đạn. Trong số này, quá một nửa, tức là 450.255 người thuộc lứa tuổi từ 15 đến 29 tuổi. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ chết vì đạn tại Brazil vượt quá tỷ lệ tại các nước đông dân như Trung Quốc và Ấn Độ, và cao hơn cả số người chết vì chiến tranh trong 7 thập niên gần đây tại phần còn lại trên thế giới, như chiến tranh vùng vịnh, các xung đột trong lãnh thổ Palestine. Tại Mỹ Châu Latin, Brazil là một trong năm nước có nhiều bạo lực nhất, đứng đầu El Salvador, Venezuela, Guatemala và Colombia.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ Chủ nhật Phục sinh 31 tháng 3 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 12.035 kilosic nữa, và thay vào đó là làn sóng 15.470 kilosic, tức là 19.39 m, làn sóng 9.600 kilosic, tức là 31.35 m, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát ban tối lúc 20:15 giờ Việt Nam được truyền đi trên hai làn sóng 15.470 kilosic, tức là 19.39 m, và 11.890 kilosic, tức là 25.23 m. Ngoài ra, cũng từ Chủ nhật 31 tháng 3 tới đây, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ vào lúc 1:15 đêm và 15:15 chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài trình bày lịch sử và ý nghĩa các nghi thức tuần thánh và phục sinh. Kính thưa quý vị thính giả, nhân thứ tư tuần thánh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài ý tưởng về lịch sử và ý nghĩa các nghi thức đặc biệt phong phú của ba ngày cực thánh trong năm phụng vụ, những ngày tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu hoàn tất chương trình xuống thế làm người, chiến thắng tội lỗi và cứu độ trần thế. Trước hết là ngày thứ năm tuần thánh, ngày kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu lập phép thánh thể, trong đó có một nghi thức cảm động. Chúa đích thân rửa chân cho các môn đệ ngài. Phúc âm Thánh Gioan thuật lại rằng, trước bữa tối, Chúa Giêsu lấy khăn lau thắt vào lưng rồi đổ nước rửa chân cho các môn đệ. Nghi thức này là một dấu hiệu thanh tẩy nội tâm trước thánh lễ đầu tiên. Thật ra ngay từ thời xa xưa, người Do Thái vẫn có thói quen rửa chân cho khách và bạn hữu như một cử chỉ xã giao và kính trọng. Việc rửa chân là điều cần thiết vì thời đó người ta đi dép và khi ăn người ta nằm dài trên bàn. Giáo hội Công giáo Latin bắt đầu du nhập nghi thức rửa chân vào phụng vụ từ thế kỷ thứ 12, tuy rằng công nghị thành Toledo bên Tây Ban Nha đã nói tới nghi thức này vào năm 694. Nghi thức rửa chân hiện nay có nguồn gốc từ tu luật Thánh Biển Đức, trong đó có khoản khuyên rửa chân cho khách và các tập sinh khi lánh áo ròng. Cho đến năm 1685, các vua Anh quốc và các vua chúa khác cũng tỏ dấu khiêm tốn bằng cách cúi mình rửa chân cho 12 cụ già nghèo để noi gương Chúa Giêsu trong phúc âm. Cho đến thời Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio IX hồi thế kỷ 19, Đức Giáo Hoàng chủ sự nghi thức rửa chân trong một phòng ở Vatican, chứ không làm tại đền thờ John Laterano như hiện nay. 12 người được Đức Giáo Hoàng rửa chân được chọn trong số các tín hữu hành hương tới Roma để dự lễ phục sinh hoặc là những công dân nghèo. Họ ngồi thành hàng trên bục ghế cao, mặc áo len trắng, đầu đội mũ trắng. Đức Giáo Hoàng quỳ xuống rửa chân phải cho họ trong một chiếc chậu bằng bạc mạ vàng, rồi trao cho mỗi người một chiếc khăn lau, một huy chương vàng hoặc bằng bạc và một bó hoa. Năm 1959, Đức Gioan 23 tái lập nghi thức này. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 rửa chân cho 12 linh mục. Còn Đức Tân Giáo Hoàng Francisco sẽ rửa chân cho 12 thiếu niên ở nhà tù Casa del Marmo ở Roma vào ngày mai 28 tháng 3. Theo phụng vụ ngày nay, nghi thức rửa chân trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh là điều tùy ý, không có tính cách bắt buộc.
Sang đến các nghi thức của ngày thứ sáu tuần thánh, hình ảnh nổi bật trong ngày này là thập giá. Việc đóng đinh trên thập giá là một cực hình khủng khiếp. Theo tương truyền, nữ hoàng Semiramide từ thời rất xa xưa đã bày ra cực hình này. Tại Babylon, tức là ở Iraq hiện nay, cực hình thập giá lan truyền sang Á Châu, Ai Cập, Carthage bên Bắc Phi, rồi tới Hy Lạp và Roma. Tuy nhiên, giữa cực hình thập giá của dân ngoại và của Do Thái có sự khác biệt. Người Do Thái giết chết tội nhân bị đóng đinh bằng cách lấy chùy lớn đánh gãy chân của họ, rồi đem chôn táng tử tội. Trong khi đó, người Roma và Hy Lạp để cho tội nhân chết dần chết mòn trên thập giá, để xác chết của họ trên thập giá cho những người qua đường thấy mà khiếp sợ. Xác chết cứ để nguyên đó, cho đến khi rửa nát hoặc bị chim trời tới sâu xé. Khi ghét ai, người La Mã thường nguyền rủa, ad cor vos, có ý chúc cho người đó bị đóng đinh và bị quạ đen tới ăn thịt. Đôi khi người ta chỉ trói tội nhân vào thập giá, nhưng người La Mã thường đóng đinh hai bàn tay hoặc hai cổ tay và hai chân của tử tội vào thập giá. Bốn vết đinh đó ngăn cản máu lưu thông, tạo nên cơn sốt và làm cho tử tội khát nước khiếp đảm. Vì thế, văn hào Cicero của La Mã đã viết, đóng đinh là một lối hành hình dữ tợn nhất. Còn văn hào Apuleio nhận xét, đóng đinh là hình phạt nặng nề nhất, chỉ thích hợp với những người nô lệ.
Ngày thứ sáu tuần thánh cũng là ngày nhiều tín hữu ngắm đàn thánh giá trọng thể. Thói quen đi đàn thánh giá để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế phát sinh tự nhiên từ tâm hồn tín hữu. Sau biến cố Chúa Giêsu chịu đóng đanh trên đồi Golgotha, các tín hữu Kitô đầu tiên ở Jerusalem thường trở lại nơi Ngài chịu hình khổ dọc theo con đường từ dinh quan tổng trấn Phi-la-tô cho đến núi Sọ. Họ dừng lại ở những chặng ghi nhớ các biến cố đặc biệt trong cuộc thương khó của Chúa và suy niệm. Việc đi đàn thánh giá được phát triển mạnh ở Tây Phương trong những thế kỷ từ 12 đến 14, nhất là vào thời kỳ các đạo quân thánh giá bảo vệ thánh địa Palestine trở về. Họ mang theo những kỷ niệm của thánh địa. Nhiều vua chúa dựng những đài tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu ở quê hương mình. Tuy nhiên, những người có công nhiều nhất trong việc phổ biến thói quen đạo đức đi đàn thánh giá là các tu sĩ dòng Francisco. Tòa thánh ủy thác cho dòng quản thủ các di tích thánh có liên hệ tới cuộc đời Chúa Cứu Thế tại thánh địa kể từ thế kỷ 14 trở đi. Trong các nhà thờ của dòng Francisco, không những ở thánh địa nhưng ở Âu Châu nữa, thường có lập những chặng đường thánh giá cho các tín hữu kính viếng và tưởng niệm. Về sau, thói quen này cũng được nhiều nhà thờ khác noi theo. Chân phước Innocenzo 11 giáo hoàng là vị đầu tiên ban ân xá cho các tín hữu nào thành kính đi đàn thánh giá tại những nơi do dòng Francisco thiết lập. Đặc ân này sau đó cũng được nới rộng cho các chặng đàn thánh giá ở các nhà thờ khác. Năm thánh 1750, Đức Benedicto 14 là vị giáo hoàng đầu tiên chủ sự buổi đi đàn thánh giá ở hí trường Colosseo ở Roma. Thói quen này được hầu hết các vị giáo hoàng kế tiếp thực hiện cho đến năm 1870, là năm nước tòa thánh bị Italia xâm chiếm. Đức Phaolô VI đã tái lập truyền thống đáng kính này và Đức Thánh Cha Biển Đức vẫn chủ sự buổi đi đàn thánh giá vào mỗi chiều tối thứ sáu tuần thánh. Đức Tân Giáo Hoàng Francisco cũng nối tiếp truyền thống đó. Nghi thức này vẫn được các đài truyền hình của hơn 60 quốc gia trực tiếp truyền đi. Bài suy niệm các chặng đàn thánh giá năm nay do các bạn trẻ công giáo Liban soạn dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Becerrarai, giáo chủ công giáo Maronit.
Sang đến thứ bảy tuần thánh, các tín hữu Kitô bắt đầu mừng biến cố Chúa sống lại với nghi thức canh thức vọng phục sinh vào tối thứ bảy tuần thánh. Khi màn đêm bắt đầu và sao mai bắt đầu xuất hiện, phần đầu của buổi canh thức vọng phục sinh được dành để nghe các bài sách thánh về cầu nguyện. Các tín hữu nghe đọc tất cả 12 bài kinh thánh, nói về tầm quan trọng của việc sáng tạo mới và cần phải lãnh nhận ơn cứu độ qua việc lãnh nhận bí tích rửa tội. Vì thế, các bài sách thánh lần lượt trình thuật công việc tạo dựng của Thiên Chúa, biến cố hai nguyên tổ sa ngã, nạn đại hồng thủy, sự tích tổ phụ Abraham sát tế con mình là Isaac, biến cố dân Do Thái vượt qua biển đỏ và người Do Thái tiến vào đất hứa. Công cuộc sáng tạo mới và công trình cứu độ của Chúa được biểu lộ trong đêm vọng phục sinh qua nước rửa tội, đặc biệt là nghi thức rửa tội cho người lớn. Các nghi thức này bắt đầu với việc làm phép nước trọng thể, rồi hát kinh cầu các thánh. Những người dự tòng công khai từ bỏ tà thần và ảnh hưởng của hắn trên đời sống con người, rồi tuyên xưng đức tin trước khi được lãnh nhận bí tích rửa tội, được sức dầu thánh và mặc áo trắng. Đó là những nghi thức được cử hành trong ba thế kỷ đầu của giáo hội. Vào khoảng thế kỷ thứ năm trong giáo hội công giáo La Mã, Đức Giám Mục thường sức dầu lần thứ hai cho người được rửa tội, và nghi thức này về sau biến thành bí tích thêm sức. Trong những thế kỷ đầu, Giáo hội còn có thói quen cho người tân tòng sữa và mực mới được làm phép. Nghi thức này có ý nói các tân tòng vẫn còn là trẻ nhỏ trong đức tin, và đồng thời cũng muốn khẳng định rằng họ mới được bước vào đất hứa, nơi chảy sữa và mực, như Kinh Thánh đã mô tả. Cuối phần nghi thức vọng phục sinh, các tín hữu tân tòng được tham dự và lãnh nhận mình Thánh Chúa lần đầu tiên cùng với cộng đồng tín hữu. Ngày nay, sau 20 thế kỷ, nghi thức canh thức và lễ phục sinh tuy có một số thay đổi, nhưng nòng cốt vẫn phản ánh nghi thức truyền thống xa xưa.
Đêm vọng phục sinh ngày nay bắt đầu bằng nghi thức đốt và làm phép lửa. Nghi thức này không có trong thời kỳ đầu của giáo hội. Nơi dân tộc Đức xưa kia, việc đốt lửa như vậy trước tiên là để tôn kính các thần, đồng thời loan báo mùa xuân bắt đầu và bảo đảm cho dân chúng được mùa gặt tốt đẹp. Sau khi Kitô giáo được truyền cho các dân tộc Đức, giáo hội cấm đốt lửa như vậy vì coi đây là một tập tục của dân ngoại. Tuy nhiên, vào khoảng thế kỷ thứ 6 và thứ 7, các vị thừa sai người Ireland mang tới đại lục châu Âu thói quen đốt lửa và làm phép lửa ở ngoài nhà thờ trong đêm thứ bảy tuần thánh. Điều đáng nói là Thánh Patrick đã đề ra thói quen này để chống lại ảnh hưởng thói quen của người Druid thường đốt lửa vào mùa xuân. Dần dần, vào khoảng năm 1000 trở đi, thì nghi thức đốt và làm phép lửa được du nhập vào phụng vụ đêm vọng phục sinh. Sau khi làm phép lửa, vị chủ tế đốt một cây nến lớn rồi rước vào nhà thờ. Tiếp đó, các cây nến nhỏ của các tín hữu cũng được đốt lên. Nghi thức này dường như bắt nguồn từ nghi thức đốt đèn lên mỗi khi trời bắt đầu tối, vẫn được cử hành mỗi ngày. Nghi thức này đã có trong những thế kỷ đầu tiên của giáo hội ở Roma. Đêm đen bị hàng trăm ánh nến xóa tan, tượng trưng cho Chúa Kitô chiến thắng sự chết. Trong đêm vọng phục sinh, Hoàng đế Constantino không những cho thắp sáng nhà thờ, nhưng cả thành phố nữa. Một số người cho rằng sự tích cây nến phục sinh bắt nguồn từ công đồng chung Nicea năm 325. Vào dịp đó, Đức Thượng phụ Alessandrino được giao phó nhiệm vụ mỗi năm công bố lịch phụng vụ để gửi về Roma. Lịch này được viết trên một cây nến lớn. Về sau, người ta viết trên một tấm bảng nhỏ hoặc tấm da thuộc và treo vào cây nến. Sách giáo chủ cho biết chính Đức Giáo Hoàng Zosimo người Hy Lạp đã ban hành những quy luật rõ ràng, trong đó Ngài cho phép các giáo phận phụ cận Roma được làm phép nến phục sinh. Một khi đã được đốt xong, thì cây nến phục sinh đó được đập thành những mảnh nhỏ và phân phát cho các tín hữu. Với thời gian và thời Trung Cổ, một số biểu tượng được gắn thêm vào cây nến phục sinh. Cây nến lớn được vị chủ tích vẽ thêm hình thánh giá và đọc: Chúa Kitô hôm qua và hôm nay là nguyên thủy và là cùng đích. Hai chữ đầu và chữ cuối của mẫu tự Hy Lạp, Alpha và Omega, được vẽ thêm vào cây nến. Rồi năm cũng được ghi trên thân cây nến, ở bốn góc của thánh giá. Bốn hạt hương được chủ tế gắn với bốn cái đinh để ghim vào bốn thanh của thánh giá. Và một hạt được gắn vào giữa thánh giá, vừa gắn, ngài vừa đọc: Nhờ các vết thương thánh thiện và vinh hiển này, xin Chúa Kitô Chúa chúng ta canh giữ và bảo vệ chúng ta. Amen. Như vậy, tuy ban đầu cây nến phục sinh chỉ có ý nghĩa thực dụng là thắp sáng, nhưng rồi cây nến này được mang một ý nghĩa tượng trưng cho Chúa Kitô phục sinh là ánh sáng thế gian, là cột lửa dẫn đưa dân Do Thái mới qua biển đỏ của trần gian, là hình ảnh của bí tích rửa tội và tượng trưng cho sự giải thoát dân Chúa.
Vừa rồi là bài viết về lịch sử và ý nghĩa các nghi thức tuần thánh và phục sinh. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ về bổn phận gìn giữ chiếc áo trắng ngày lãnh bí tích rửa tội.
Sau đây là chứng từ của bà Paola Morone, tín hữu Công giáo Ý, về bổn phận giữ gìn chiếc áo trắng tinh ngày lãnh bí tích rửa tội. Bà Paola Morone viết: Có thể nói được rằng gia đình bé nhỏ của chúng tôi là một gia đình đặc biệt, bởi lẽ gia đình chúng tôi hiệp nhất và yêu thương nhau tràn trề. Chúng tôi như nắm trọn hạnh phúc trong vòng tay. Vậy mà, bỗng một ngày, mây mù kéo đến làm tan vỡ bầu khí gia đình ấm êm. Đứa con trai đầu lòng của chúng tôi tự ý bỏ nhà ra đi. Nó ra đi tìm kiếm một cái gì khác. Đáng buồn thay, cái gì khác ấy nó không bao giờ hỏi xin tôi. Biết nói và diễn tả sao bây giờ? Có lẽ câu chuyện gia đình tôi cũng giống như bao câu chuyện gia đình khác trong thế giới đổi thay ngày nay. Xì ke ma tí trở thành một ung nhọt thôi thối của xã hội hiện đại. Đây là một thực tại rõ ràng trước mắt như 2 với 2 là 4. Thế nhưng, chúng tôi lại quá ngây thơ, hờ hững, không nhận ra kịp thời để chặn đứng kịp lúc. Có lẽ tại lỗi chúng tôi chỉ lo dung trồng những giá trị nền tảng của Kitô giáo trong đời sống gia đình mà quên để ý đến mặt trái của xã hội nơi gia đình đang sinh sống chăng? Bây giờ, đứa con gái thứ hai của tôi tên Gloria đã được 2 tuổi rưỡi. Nên tôi có thể gửi bé vào vườn trẻ. Tôi có thể đi làm trở lại. Công việc của tôi là canh cổng cho tòa nhà gồm có 88 căn hộ. Ngày đầu tiên khi đến chỗ làm, tôi khởi công rửa nền nhà và lau cắt cửa sổ lớn. Công việc không nặng lắm, nhưng cần nhiều kiên nhẫn và cẩn trọng. Khi lau chùi xong, tôi cảm thấy thoải mái và khoan khoái. Mùi thơm của một căn nhà vừa được lau rửa sạch tỏ ra thật dễ chịu. Từ một sự kiện cỏn con trong đời sống thường nhật này đưa tôi đến suy tư sau đây. Nếu sự thánh thiện mà chúng ta phục hồi được vào trong ngày lễ bí tích rửa tội vẫn giữ nguyên màu trắng tinh và nét trong sáng của nó trải qua bao năm tháng, thì thế giới này đâu có bị nhàu nát thê thảm như hiện nay. Thế nhưng điều tốt đẹp này đã không xảy ra. Bởi vì cùng với năm tháng, linh hồn con người bị dơ bẩn vì đắm chìm trong những dục vọng đê hèn, những tâm tình bạo lực hung ác. Vì thế, linh hồn cần phải được tẩy rửa thường xuyên bằng ân thánh của bí tích hòa giải, bí tích thống hối. Chỉ với ân thánh Chúa, linh hồn con người mới tìm thấy trở lại nét trong sáng của Ngài chịu phép rửa tội. Bà Paula Moroni viết tiếp: chiếc áo trắng lãnh nhận Ngài chịu phép rửa tội cùng với cây nến trắng thường được cất kỹ vào tủ và trở thành vật kỷ niệm, rồi bị quên đi với thời gian. Trái lại, nếu thỉnh thoảng chúng ta biết đem cây nến rửa tội ra thắp sáng lên vào mỗi dịp có biến cố quan trọng trong cuộc đời, hẳn chúng ta sẽ nhớ lại những lời hứa của Ngài chịu phép rửa tội. Chúng ta đã hứa, hoặc cha mẹ đỡ đầu hứa thay cho chúng ta, rằng chúng ta từ bỏ ma quỷ và những việc thuộc về ma quỷ, nghĩa là chúng ta đã hứa sẽ tuân giữ các giới răn của Chúa. Nhưng rồi, với năm tháng, chúng ta lỗi lời hứa, chúng ta rút lại lời đã hứa. May mắn thay, chúng ta không bị bỏ rơi đơn độc một mình trong cuộc sống. Trong cuộc chiến cam go mỗi ngày chống lại 3 kẻ thù, ma quỷ, xác thịt và thế gian, chúng ta không đơn độc vì tín hữu công giáo có giáo hội là mẹ với các bí tích cần thiết, đặc biệt là bí tích rửa tội, giải tội và thánh thể. Chúng ta có sách kinh thánh chứa đựng lời Chúa, lời sống động, lời tình yêu. Chúng ta tín hữu giáo dân, chúng ta còn có các linh mục, hồng ân Thiên Chúa ban cho mọi người. Chính vì linh mục ban cho chúng ta các bí tích, phương tiện tuôn đổ ân thánh. Vì linh mục đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Thiên Chúa là tình yêu, là Cha duy nhất yêu thương và tha thứ cho con cái loài người, tha thứ muôn vạn ngàn lần. Nếu chúng ta biết sống tâm tình con thơ phó thác, chúng ta sẽ trở thành những người con hiếu thảo, làm đẹp lòng Thiên Chúa biết bao.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Thánh tích cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu lưu giữ tại Roma.
Thưa quý vị thính giả, nhân dịp tuần thánh, chúng tôi xin tạm gác lại loạt bài về đời sống thánh hiến và gửi đến quý vị vài nét về thánh tích cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế ở Roma. Một trong những di tích thánh được các tín hữu hành hương ở Roma đặc biệt kính viếng là gỗ thánh giá thật của Chúa Giêsu, được giữ tại đền thờ thánh giá Jerusalem ở Roma, và thăng thánh Chúa đã ba lần bước lên bước xuống tại dinh quan tổng trấn Pilato. Sử sách còn ghi lại, Chúa Giêsu chịu chết chiều ngày 15 tháng Nisan. Những dụng cụ hành hình gồm thập giá, đinh sắt của Chúa Giêsu và của hai người trộm cướp chịu đắng đanh hai bên đều bị chôn trong một hố hoặc một hang gần mộ mà ông Giuse Arimathea tặng để táng xác Chúa Giêsu. Người Do Thái vẫn cấm chôn những người bị xử tử trong nghĩa trang chung để tránh bị ô uế. Vì thế, xác những người bị xử tử phải chôn cách biệt tại nơi riêng, và cả những dụng cụ hành hình như thập giá, đinh, gươm, sỏi phải chôn riêng vì chúng bị coi là ô uế. Chúa Giêsu sống lại và lên trời, nhưng chẳng bao lâu sau, nơi Ngài chịu hành hình trở thành nơi thánh đối với các tín hữu Kitô. Nhiều người lui tới tưởng niệm và cầu nguyện, quỳ gối trên hố đã chôn vùi các dụng cụ hành hình để hôn mộ đá đã an táng Chúa. Đồi Golgotha trở thành nơi thu hút các môn đệ Chúa Giêsu. Tình trạng này khiến cho người Do Thái và dân ngoại chú ý và lo âu. Hoàng đế Adriano, trong những năm cuối đời, vào khoảng sau năm 130, đã trở thành bạo chúa, ghen tương và ngờ vực. Ông ra lệnh làm ô uế đồi Golgotha và mộ thánh để các tín hữu Kitô khỏi lui tới kính viếng nữa. Theo lệnh của hoàng đế, các hố trũng phân cách giữa đồi Golgotha và mộ chúa bị lấp đầy đất, và lối vào mộ cũng bị bít kín. Khu đồi nơi Chúa chịu đắng đanh và mộ Chúa bị vây quanh bằng một bờ cao và đổ đất cho bằng. Trên đó, hoàng đế ra lệnh xây một đền thờ kính thần Jupiter và một đền thờ khác kính thần Venus, tức là thần tình yêu. Nhận định về sự kiện này, sử gia Eusebio trong cuốn Tiểu sử Hoàng đế Constantino đã thốt lên: "Thật là điên rồ! Ông ta tưởng là giấu kín nhân loại ánh quang rực rỡ của mặt trời mọc lên trên thế giới. Nhưng ông không thấy rằng, khi muốn làm quên lãng các nơi thánh như thế, ông ta lại chỉ rõ địa điểm và trong ngày Chúa quan phòng đã định để giải thoát giáo hội, những hàng cột ô uế của đền thờ ấy sẽ là những dấu chỉ rõ ràng, không thể sai lầm cho sự khám phá các nơi thánh." Các tín hữu Kitô không tuấn đến đồi Golgotha bị ô uế vì những đền thờ và việc thờ phượng vô luân nữa, nhưng họ vẫn không quên rằng những nơi do Adriano xây cất có bao trùm nơi cứu độ.
Hoàng đế Constantino của đế quốc La Mã lên ngôi năm 306. Năm 312, ông được thánh giá hiện ra báo hiệu chiến thắng địch thủ. Và năm sau, 313, ông trở lại Kitô giáo và ban sắc chỉ tha bắt đạo. Hoàng Thái hậu Helena theo gương của con nên đã trở lại đạo khi đã 64 tuổi. Bà là người nhiệt thành mộ đạo và cứu giúp người nghèo, sống rất đơn sơ. Để chứng tỏ lòng yêu mến Chúa Kitô và mến đạo, Hoàng đế Constantino quyết định xây một đại thánh đường trên đồi Golgotha và trên mộ Chúa Giêsu. Sử gia Eusebio còn giữ trọn vẹn bức thư của hoàng đế gửi thánh Macario, giám mục thành Jerusalem, thông báo quyết định của mình và xin đức giám mục đảm nhận nhiệm vụ giám sát công việc xây thánh đường. Một linh mục ở thành Constantinople tên là Eustacio làm kiến trúc sư. Vương cung thánh đường được thánh hiến ngày 14 tháng 9 năm 335, gồm các tiền đường, cộng với hai nhà thờ gọi là Martirio tại nơi Chúa chịu đóng đanh và Anastasis ở mộ thánh. Hoàng Thái hậu Helena lúc ấy đã 80 tuổi, đến Jerusalem để hành hương và bà đã tìm thánh giá Chúa. Tương truyền kể rằng, khi khai quật, họ tìm được tấm bảng mà quan Philato ra lệnh viết và gắn vào thập giá Chúa Giêsu với hàng chữ Giêsu Nazareth, vua người Do Thái. Họ tìm thấy ba thập giá, nhưng không biết đâu là thập giá của Chúa và đâu là thập giá của hai kẻ trộm. Thánh Macario giám mục đề nghị mang cả ba tới một nhà kia có một phụ nữ sắp chết. Ngài cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa ban sức khỏe cho nhân loại nhờ cái chết của con duy nhất Chúa trên thập giá. Giờ đây, Chúa soi sáng cho nữ tỳ Chúa là Helena tìm cây gỗ hồng phúc mà đấng cứu chuộc chúng con đã bị treo lên. Xin tỏ cho chúng con bằng chứng xem thập giá nào trong ba cây này Chúa đã dùng để tôn vinh danh Chúa và đâu là những dụng cụ hành hình của những người bất lương. Xin làm cho phụ nữ này đang nằm trên giường khi động chạm tới cây gỗ cứu độ được trỗi dậy tức thì khỏi sự chết gần kề và được sống. Nói rồi, Đức Giám mục Macario giơ cây thập giá lên, động chạm tới người sắp chết. Hai cây đầu tiên không thấy hiệu quả gì. Đến cây thứ ba, thì người ấy mở mắt, trỗi dậy khỏi giường, bắt đầu đi lại trong nhà và ca ngợi Chúa vì được khỏi bệnh tức thì. Việc Thánh nữ Helena tìm được Thánh giá thật là sự kiện lịch sử. Thánh Cirilo, kế vị Thánh Macario làm giám mục thành Jerusalem, đã viết cho Hoàng đế Costanzo, con của Hoàng đế Constantino rằng, dưới thời Constantino, thân phụ của ngài, cây gỗ cứu độ đã được tìm thấy ở Jerusalem. Costanzo qua đời năm 361, nên chắc chắn bức thư của Thánh Cirilo đã được viết trước ngày đó. Thánh nữ Helena gửi một mẫu thánh giá thật cho Hoàng đế Constantino và ông cho đặt trong tượng của ông ở triều đình Constantinople. Một phần bà đích thân mang về Roma, phần còn lại được lưu lại Jerusalem. Theo sử gia Socrates, việc tìm thấy thánh giá xảy ra vào khoảng năm 325 hoặc 326.
Hoàng Thái hậu Helena sau khi hành hương Jerusalem lên tàu trở về Roma mang theo nhiều thánh tích, gỗ thánh giá, đất thánh ở đồi Golgotha, đinh và vài cái gai. Bà đặt trong tư dinh của mình quen gọi là dinh Sessoriano, thánh nữ qua đời năm 329. Để tưởng niệm thân mẫu, Hoàng đế Constantino đã biến một phần dinh thự Sessoriano thành nhà thờ để đựng khúc thánh giá thật. Nhà thờ đó hiện nay là nhà nguyện Thánh nữ Helena, nơi đặt thánh tích, và một phần trong đền thờ Thánh giá Jerusalem. Vào thế kỷ 12, Đức Giáo hoàng Lucio thứ hai chia phòng lớn làm ba gian và cho xây một tháp chuông, nhưng không thay đổi gì các tường bên ngoài. Ngài cho nâng nền lên, nhưng không đụng gì tới nền của nhà nguyện nhỏ, có lẽ vì theo truyền thống, nền đó gồm đất đưa từ đồi Canve về đây. Đức Giáo hoàng Pio thứ tư vào năm 1561 đã ủy thác cho dòng Sito nhiệm vụ coi sóc thánh đường thánh giá này, và sau đó Đức Giáo hoàng Pio V cho phép chuyển thánh tích tới nhà nguyện mới khô ráo hơn thay vì nhà nguyện dưới đất ẩm thấp. Nhà nguyện hiện thời được khởi công thiết lập nhân dịp năm thánh 1925, tọa lạc bên trên nhà mặc áo. Bước vào, tín hữu hành hương thấy ngay thanh ngang thập giá người trộm lành, dài 178 cm và rộng 13 cm, có 14 chặng đàng thánh giá do kiến trúc sư Florestano di Fausto thiết lập để các tín hữu được chuẩn bị tâm hồn qua việc suy niệm các chặng đó trước khi tiến đến đồi Canve với thánh giá đựng thánh tích. Từ phần thánh giá thánh nữ Helena mang về từ Jerusalem, hiện thời chỉ còn 3 mảnh nhỏ được xếp thành hình thánh giá. Tính chất xác thực của thánh giá ở đền thờ thánh giá Jerusalem được chứng thực qua nhiều văn kiện, đồng thời các văn kiện phụng tự cũng chứng tỏ. Thánh Gregorio cả hồi thế kỷ thứ bảy đã ấn định chặng thứ sáu tuần thánh ở đền thờ thánh giá Jerusalem. Chính Đức Giáo Hoàng đã đi rước, chân không mang giày vớ cùng với các giáo sĩ và giáo dân, từ đền thờ thánh Gioan Laterano đến nhà thờ thánh giá để thờ lại thánh giá Chúa. Trên bàn thờ trong nhà nguyện, cạnh cái bình hình thập giá đựng gỗ thánh giá thật, còn có bảng án treo trên thánh giá Chúa với câu Giêsu Nazareth vua người Do Thái, được viết bằng ba hàng chữ Latin, Hy Lạp và Do Thái.
Cách đền thờ thánh giá Jerusalem gần một cây số là đền thờ thang thánh, chứa đựng thang. Theo tương truyền, Chúa Giêsu đã phải leo lên leo xuống ba lần trong dinh quan tổng trấn Philato. lần đầu khi ngài bị dẫn tới trước mặt Phi-la-tô, lần thứ hai ngài trở lại sau khi bị vua Herode gửi trả lại Phi-la-tô, lần thứ ba khi ngài bị kết án tử hình. Thánh nữ Helena đưa từ Jerusalem về Roma năm 326 cho hoàng đế Constantino. Hoàng đế tặng cho Đức Giáo hoàng Silvestro I và ngài đặt tại dinh Laterano. Thang lưu lại đây hơn 1.000 năm, cho đến khi Đức Giáo hoàng Sixto V ra lệnh phá hủy tòa nhà cũ của dinh giáo hoàng và đặt trong tòa nhà mới do kiến trúc sư Domenico Fontana xây cất và như chúng ta thấy hiện nay. Thang được đưa ban đêm tới địa điểm mới, đưa từng bậc một từ dưới lên cao. Các tín hữu thường quỳ và leo lên 28 bậc thang này bằng cẩm thạch, được bọc gỗ cho khỏi mòn. Cho đến năm 1723, các bậc thang còn mang những vết máu từ vết thương Chúa Giêsu, nhưng sau đó bị mòn và biến mất. Trên đầu thang có nhà nguyện gọi là Sancta Sanctorum, nơi cực thánh, chứa đựng các thánh tích vô giá. Đó là nhà nguyện riêng của các vị giáo hoàng dâng kính thánh Lorenzo. Các cha dòng thương khó được ủy thác nhiệm vụ coi sóc thang thánh này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Roma, chính quyền thành Roma chào mừng Đức Tân Giáo hoàng Francisco bằng cách in hình ngài trên 1.000.000 vé xe bus để di chuyển tại thành phố này. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat người Ấn Độ, kêu gọi các nước chấp nhận hiệp ước về việc buôn bán võ khí, tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo. Annapolis, các tín hữu công giáo bang Maryland, Hoa Kỳ chào mừng quyết định hủy bỏ án tử hình tại đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.